Chiều tối, trong nhà đã thắp đèn. Buổi chiều hơi lạnh, gió vi vút thổi trong khe lá cây như báo trước những ngày mưa gió lầm lội của mùa đông sắp tới. Bà Nhì khoác cái áo bông trên vai. Bà đã nhiều tuổi nên rét sớm, và cứ mỗi mùa đông đến bà lại thấy rét hơn lên một chút. Bà ngồi trên giường để Trinh sửa soạn bữa cơm chiều vì đã hơn 7 giờ tối. Năm nay trời rét lắm con nhỉ? Trinh nhìn mẹ. Thưa mẹ, vâng. Và như sực nghĩ sự gì, nàng hỏi, năm nay mẹ có đi cân gạo nữa không? Bà Nhì chép miệng trả lời, con tính mua bán mấy năm nay thì ăn thua gì, nhưng mẹ cũng phải đi cân chứ. Em Bích nó học trường trên, bây giờ tốn kém lắm, tiền mua sách vở giấy bút nó xin luôn. Trinh buồn rầu, nàng thương mẹ đời đã về chiều vẫn còn phải vất vả. Em Bích dạo này có chịu học không mẹ? Mẹ phải bảo em nó cố gắng học lên mới được, đã chậm mất một năm rồi. Không, độ dày hình như nó học cũng khá, thầy giáo vẫn khen luôn. Trinh vui mừng nghĩ đến em, mẹ nàng lại nói, nhưng giá nó được lên trên này, ở gần cậu ấy rèn cặp cho thì chắc chóng tấn tới lắm. Trinh không đáp, không dám nhận lời, vì nàng chưa biết trường có bằng lòng cho em nàng lên ở trên này không. Nàng nhìn đồng hồ, mong đợi. Đã gần 8 giờ rồi. Thôi, mời mẹ đi ăn cơm trước đi, nhà con không biết lúc nào mới về. Hai mẹ con đang ngồi ăn, bỗng Trinh lắng tai nghe rồi buông đũa đứng dậy. Có lẽ nhà con đã về đấy. Nàng chạy ra chỗ cầu thang thì vừa gặp trường mở cửa bước vào. Trinh lùi lại một bước trước mặt chồng, nép vào phía tường, nàng hỏi, sao anh về muộn thế? Rồi nàng tiếp luôn, tiếng nói rất khẽ, gần như không nghe thấy. Mẹ lên chơi đấy anh ạ. Trường không trả lời. Ngay bây giờ, Trinh nhận thấy nét mặt buồn rầu và mệt nhọc của Trường. Nàng động lòng thương với chiếc mũ trên tay chồng. Anh để em cất đi cho. Bà Nhì cũng đã gác đũa đứng dậy. Bà nhìn Trường vồn vã. Cậu về ăn cơm, tôi với em nó cũng vừa mới ngồi ăn thôi. Và bảo Trinh, con bảo nó lấy thêm bát đũa đi. Bà thân hành kéo chiếc ghế ra bảo Trường ngồi. Mẹ để mặc con. Sao cậu về muộn thế? Tôi cứ bảo đợi cậu về ăn một thể cho vui, nhưng em nó cứ cố nài ép tôi ăn trước. Bà nói như để tạ lỗi. Trường thấy ái ngại và tự thẹn. Chàng đã đối đãi không tốt với người đàn bà mà nụ cười hiền hậu đã bao lần an ủi chàng ngày còn nhỏ. Cái việc thần tiên lại xảy ra, Trường thấy một sự dịu ngọt không chừng ôm ấp tâm hồn như là nước rất trong, và không ngăn được, giọng chàng tự nhiên trở nên kính mến và lễ phép. Vâng, mẹ cứ xơi cơm trước, chứ đợi con thì biết đến bao giờ, có khi đến khuya con mới được về. Bà Nhì nhìn con rể ân cần. Trong sở nhiều công việc lắm phải không? Chồng cậu độ này xanh và gầy đi quá. Lòng Trường dần thấy êm ả và dễ chịu. Chàng thấy thân yêu với bà Nhì hơn những lần trước, và Trường cảm động. Vì bà thực thà muốn làm vui lòng chàng, chàng hối hận đã lãnh đạm với bà trong bấy nhiêu lâu. Bữa cơm hôm ấy thật vui vẻ, Trường ăn rất ngon miệng và trả lời thân mật những câu hỏi săn sóc của bà Nhì. Trinh là người sung sướng nhất, nàng không giữ được nỗi mừng lấp lánh hiện ra trong mắt. Đã lâu nay nàng không được thấy quang cảnh này. Trinh không muốn ăn cơm nữa, nàng chỉ dựng đũa nhìn hai người nói chuyện. Nàng tưởng vẫn là bữa cơm chiều trong gian nhà cổ ở An Lâm khi nàng và Trường mới gặp nhau. Thấy chồng đặt đũa, nàng khẩn khoản, anh ăn thêm bát nữa. Độ này anh ăn thế chả trách người gầy đi được. Nàng nhìn mẹ, có phải dạo này nhà con yếu hơn trước phải không hả mẹ? Con đã khuyên uống thuốc nhưng nhà con cứ nhất định không chịu uống. Cậu phải uống thuốc mới được, không lỡ ra mỏi mệt quá thì khốn. Trường cười đáp, nhưng con có việc gì đâu, vẫn mạnh khỏe như thường đấy chứ. Chàng nắm chặt tay, vén áo để lộ cánh tay dưới đèn, rồi quay tay uốn những mớ thịt. Trường thấy khỏe mạnh thật, một nguồn sinh lực mới đang chạy trong mạch máu chàng. Chàng nhìn Trinh và lần đầu nhận thấy vợ gầy đi nhiều quá, nước da xanh nhợt và mắt có quầng thâm, tuy một chút hồng hào và vui mừng phơn phớt trên má. Trường thương hại. Có em phải uống thuốc thì có, trông em yếu lắm. Chàng để bàn tay mình lên bàn tay Trinh để trên ghế, sẽ nắm những ngón tay nàng, nhỏ bé và thon như bút măng. Chàng nhìn rõ vào mặt vợ, Trinh bỗng dưng e lệ, chớp những sợi lông mi dài rồi cúi xuống đất. Hồi lâu, nàng rút tay ra kêu, chết chửa, không biết con tôi đã dậy chưa. Nàng đi lại gần buồng, vắt cửa màn bước lên giường, bà nhì trông theo con, bảo Trường, cháu nó ốm làm sao mà mãi chưa khỏi, xem chừng nó mệt lắm. Trường sừng sốt, không biết trả lời thế nào. Chàng đã quên không nghĩ đến con ốm nữa. Lo sợ, chàng đứng dậy đến bên giường, thấy Trinh ngồi ẵm con trong cái chăn quấn kín chân đứa bé. Mai đã tỉnh nhưng có vẻ mệt nhọc, nghiêng đầu dựa vào tay mẹ. Hai mắt mở to và long lanh như đang cơn sốt. Thấy Trường, Trinh nựng con. Mai, cậu đã về kia kìa. Trường để tay lên trán đứa bé. Mai rụt cổ lại rồi ngửa đầu ra đằng sau như khó chịu trong người lắm. Hai vợ chồng nhìn nhau lo ngại. Trinh khẽ nói, em nó mệt hôm nay là 7 hôm rồi đấy. Trường đáp, mai anh phải mời đốc tờ đến xem mới được. Chàng ngồi xuống mép giường buồn rầu. Mai ốm mà chàng tự biết không thể làm gì cho con được. Và chàng nghĩ tới những ngày chàng không về tới nhà, cứ mặc Trinh một mình trông nom săn sóc đứa con. Trường hối hận vì lòng ích kỷ của chàng, chỉ băn khoăn đến cái sướng khổ của mình mà không nghĩ đến vợ. Trường cúi gần xuống nhìn con, lòng thấy rung động một tình thương sâu xa và thấm thía. Trinh lặng lẽ trải đệm và sửa gối lại cho Mai. Nàng sẽ đặt con xuống, kéo chăn lên đắp cho đứa bé, rồi rón rén bước xuống đất, khép lại cẩn thận cửa màn. Nàng thì thầm bảo Trường, hãy để con ngủ anh ạ. Trường cũng rón rén đi lại ghế. Chàng ngồi xuống trước mặt bà nhì, khoanh tay để trên mặt bàn nghĩ ngợi. Bà nhì yên lặng nhìn Trường qua đôi kính trắng, sắp muốn nói một chuyện gì nhưng còn lưỡng lự. Đôi mắt bà thong thả chớp và một vẻ nhân từ tỏa ra trên nét mặt già nua của bà. Rồi một nét buồn thoáng qua khiến cho vẻ hiền từ của người mẹ già thêm đằm thắm và rộng rãi. Bà khẽ thở dài như chợt nghĩ đến những kỷ niệm đâu đâu trong cái dĩ vãng nhẫn nại và đau khổ hồi niên thiếu. Bà thôi nhìn Trường, đưa mắt theo Trinh đang đi lại dọn dẹp trong phòng. Trinh trông còn trẻ quá, còn thơ dại quá. Thân hình mảnh dẻ của nàng cũng yếu ớt và nhỏ bé như bà khi còn trẻ. Nhưng trước kia, bà đã chịu đau thương biết bao nhiêu. Bà nhì nghĩ đến người chồng xấu số ngày xưa, vì quên mình mà đã chịu tử hình. Bà còn nhớ con người mảnh khảnh như một cậu học trò, lúc nào cũng hòa nhã, dáng điệu khoan thai và thư thái. Hai người lấy nhau được hơn 5 năm, rồi sau cái ngày tàn ác ấy, bà tỉnh lại thấy mình trơ trọi ở đời với hai con trẻ thơ. Họ hàng thân thích không ai trông nom đến. Từ độ ấy, bà nhẫn nại và yên phận sống với một nghề nhỏ mọn để nuôi con. Gian nhà với mảnh vườn nhỏ ở An Lâm là cái di sản còn lại của chồng bà, nên tuy đã nhiều lần túng thiếu mà bà không bao giờ chịu bán đi. Bà cố xua đuổi những ý nghĩ buồn rầu ấy. Không biết tại sao chiều hôm nay những hình ảnh xa xăm đã mờ trong ký vãng lại có thể trở lại trong trí nhớ bà. Có lẽ những nỗi đau khổ của Trinh đã gợi đến những nỗi đau khổ của bà. Bà nhì âu yếm nhìn con gái như muốn trút hết cho con bao nhiêu tình thương mến. Trinh thấy mẹ có vẻ không vui, nàng lại gần săn sóc. Hơn 10 giờ rồi, mời mẹ đi nghỉ không mệt. Trường cũng nói thêm, vâng, mẹ đi nghỉ thôi, em sửa soạn giường chiếu đi. Bà nhì nhìn hai con vui vẻ, không, mẹ chưa buồn ngủ, mới có 10 giờ đã lấy gì làm khuya. Ở An Lâm có khi mẹ còn thức hơn nữa, với lại có hai con, mẹ vui cũng không muốn nghỉ. Bà ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp giọng nhẹ nhàng và êm dịu, Mẹ trông hai con vui vẻ, mẹ sung sướng lắm. Ước gì cứ được như thế mãi. Trường cảm động. Từ rầy mẹ ở chơi trên này luôn với chúng con cho vui. Nhà con có mẹ ở chơi cũng đỡ buồn, mà cháu nó cũng thích. Chàng quay lại nhìn vợ. Trinh đứng tựa lưng vào cái tủ, nửa người phía trên khuất ánh sáng đèn vì cái trao lụa che đi. Trong bóng tối hồng, nét mặt của nàng không rõ, nhưng Trường thấy mắt nàng long lanh và đôi môi hơi hé nở như sắp sẵn một nụ cười. Trường cũng tự nhiên thấy sung sướng và thư thái. Những bóng tối buồn rầu đã tan đi, không ám ảnh nàng nữa. Một bình minh mới dâng lên chiếu sáng lòng chàng. Trường mới biết được một điều giản dị là cái vui ở tự lòng mình, chứ không phải ở những sự vật bên ngoài. Không bao giờ như lúc này. Chàng hiểu thấm thía ý nghĩa của cái chân lý ấy. Trường lấy làm lạ rằng đã bao nhiêu lâu chàng như người u mê và cứ mơ màng đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu. Những vật quanh mình, Trường nhận thấy bây giờ có một hình sắc khác, mà hình sắc ấy chỉ là phản ảnh của lòng chàng. Trường thấy cái cảm giác ấm cúng của mối tình yêu mến và ánh sáng hồng của ngọn đèn trước mặt như đem tỏa vẻ ấm cúng ấy ra khắp cả gian phòng. Một kỷ niệm vui bất giác phảng phất qua trí chàng, khiến Trường mỉm cười. Trinh lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng, rồi ghé sát vào vai Trường thì thầm hỏi: "Anh Trường, anh cười gì thế?" Trường không đáp, ngửa mặt trông lên vợ, lặng cười rõ rệt hơn. Chàng nhìn ngắm cái cằm xinh xắn của Trinh và vẻ tròn trĩnh của cổ nàng. Trên tấm áo, qua mấy sợi tóc thưa, cái cúc đỏ sáng lên như một ngôi sao lửa. Bà nhì khẽ quay mặt đi trước cảnh âu yếm của đôi vợ chồng. Một lát bà mới cất tiếng: "Chủ nhật này hai con về An Lâm chơi với mẹ. Về mà xem vườn hồng, độ này em Bích săn sóc đến luôn, trông đẹp lắm." Trinh chắp hai tay vào nhau sung sướng: "Phải đấy, về xem cây mộc bây giờ ra làm sao. Nếu có hoa, con sẽ ướp chè cho mẹ uống như độ trước ấy mẹ nhỉ. Anh Trường, thế nào, anh cũng về nhé?" Trường mỉm cười gật đầu. Bà nhì nói tiếp với chàng: "Con Trinh ngày bé thích hoa mộc lắm đấy. Có bao nhiêu hoa là cô ta dắt lên mái tóc cả ngày, làm trụi cả khóm mộc trong vườn. Nhiều lần tôi mắng mãi mà nó cũng không chừa. Bây giờ con cũng vẫn thích hoa mộc mẹ ạ." Trinh nhìn bà nhì cười đáp. Nàng vừa nghĩ đến buổi gặp Trường dưới cành cây mộc sáng sớm hôm ấy. "Lần này về có bao nhiêu hoa con hái tất cho mẹ xem." Bà nhì trả lời vui vẻ: "Vâng, mời cô cứ hái, chỉ sợ chưa có hoa thôi." Tiếng mai bỗng nghe thấy ú ớ trong màn, Trinh bỏ chuyện, đi vào để dỗ con. Bà nhì nhìn Trinh đi, rồi quay lại khẽ lắc đầu bảo Trường: "Vợ con còn trẻ con quá, chẳng biết làm gì cả." Bà mỉm cười dịu dàng: "Nó còn trẻ người non dạ, cứ động gặp đâu là nói đấy, chứ không suy nghĩ trước sau gì. Tôi đã dặn bảo nó nhiều lần lắm, nhưng cậu cũng phải bảo ban nó thêm mới được. Và giá em nó có lầm lẫn điều gì không phải, xin cậu cũng đừng chấp." Trường cúi đầu chưa biết trả lời thế nào. Bà nhì nói giọng thấp và ân cần hơn trước: "Mẹ xem em nó không biết ăn ở, thành ra nhiều khi làm cho cậu không vừa lòng. Những cái đó khiến mẹ ân hận lắm." "Nhưng thưa mẹ..." "Không, cậu đừng che chở cho em nó. Mẹ chỉ xin cậu bỏ qua những điều lầm lỗi của nó đi thôi. Vợ chồng hòa hợp với nhau là quý, cốt sao cho trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Ấy, mẹ vẫn khuyên bảo em nó như thế luôn." Bà khẽ thở dài: "Bây giờ mẹ đã già rồi, chỉ mong thấy các con hòa thuận là mẹ được vui mừng." Tiếng nấc khẽ đằng sau làm Trường quay lại. Trinh đã ra ngồi trên ghế từ lúc nào, đang cúi mặt xuống khóc. Hai vai nàng rung động và vạt áo cầm lên vò nát trong tay. Trường thương mến, trong lòng hồi hộp. Chàng thưa với bà nhì: "Thưa mẹ dạy phải, nhưng chỉ lỗi tại con, chứ nhà con có lỗi gì đâu." Chàng đến bên Trinh, gỡ tay nàng ra và ngọt ngào: Làm sao em khóc? Em... Thôi nín đi, không mẹ buồn. Trường dìu vợ đứng dậy, đưa nàng ra ngoài hiên. Đột nhiên chàng có cảm giác hình như dỗ dành một cô bé ngây thơ đương có sự gì buồn bực, mà một lời nói dịu dàng đủ an ủi được. Chàng tự thấy mình như trẻ lại, rút khăn tay, khẽ lau nước mắt cho Trinh và dỗ. Em nín đi, rồi đến chủ nhật này, anh đưa em về quê thăm vườn nhà. Anh sẽ hái hoa mộc cho em ướp chè chứ. Vạt áo buông rơi, đôi mắt Trinh hãy còn ngấn lệ. Một nụ cười sắp hé nở trên miệng nàng, nhưng Trinh e thẹn, vội quay nhìn đi phía khác. Anh để mặc em. Nàng ngượng nghịu chùi nước mắt. Những giọt lệ còn để rớt lại trong lòng nàng một nỗi buồn nhẹ nhẹ. Và cùng một lúc, nàng thấy trong tâm hồn có cái gì sẽ vang lên như tiếng hát của con chim buổi sớm. Nàng đặt tay lên vai Trường, ngả người vào gần chàng. Trường sẽ áp cái đầu nhỏ bé lên ngực chàng, để những sợi tóc rối vương vào ngón tay. Hai người đứng lặng lẽ rất lâu. Buổi sớm chủ nhật thật rực rỡ, nắng và lạnh hòa hợp với nhau như hai thứ rượu, khiến cho thời tiết say sưa và dễ chịu. Không khí trong sạch, những màu ảm đạm mọi ngày đã qua làn mưa bụi, bây giờ đều tươi sáng và mới mẻ. Trường đứng trên hiên trông xuống phố, màu trắng của mấy bức tường lóe dưới ánh sáng và vùng lá cây xanh tốt hơn mọi hôm. Chàng thấy cảnh vật vui tươi, và lòng chàng cũng có những tia nắng đang reo ấm như một nhịp đàn. Trường quay người vào hỏi vợ. Em xong chưa?
Chưa, anh đợi em một lát.
Trinh đang ngồi trang điểm trước tấm gương. Cái bông phấn êm như nhung phớt trên má nàng, bụi phấn thơm tung lên mái tóc đen. Trinh sung sướng nhìn hình ảnh tươi đẹp của mình ở trong gương, khẽ đưa thỏi sáp đỏ lên môi. Đã lâu lắm, hôm nay nàng mới lại dùng đến các thứ trang điểm. Ban nãy lúc nàng khoác áo toan đi, Trường trông ngắm nàng rồi bảo. Em trang điểm vào, chứ ai lại để đầu bù tóc rối thế kia? Nàng đáp, giản dị như mọi ngày. Thôi cứ thế này cũng được, lại đằng mẹ chứ đi đâu mà phấn sáp. Nhưng Trường nhất định không nghe. Chàng hơi cau đôi lông mày lại, bắt buộc một cách âu yếm. Không, em trang điểm đi kia, anh muốn thế. Nàng chiều chồng, vắt áo lên ghế, rồi lại tủ lấy hộp đựng phấn. Hộp để trong ô kéo đã lâu nên bụi bám đầy. Trinh phải lấy khăn chùi sạch. Khi mở hộp ra, nàng vui mừng vì các thứ trang điểm vẫn còn nguyên. Trinh để hộp phấn trên bàn, mở giấy. Một mùi thơm dịu và quen bốc ra, khiến nàng nhớ lại ngày sắp cưới nàng. Lần đầu nàng dùng thứ phấn này của một người chị em bạn tặng. Lúc đầu nàng tưởng cái hương thơm lạ ấy, lần đầu nàng dùng phấn, sẽ là hương thơm ngát của những ngày sung sướng từ đây. Bây giờ hương ấy đối với nàng càng ngát thơm hơn qua những ngày khổ đau. Trinh sửa mái tóc rất gọn ghẽ, vuốt đi vuốt lại mấy sợi tóc mai buông đen nhánh trên da trắng. Nàng muốn xinh đẹp, muốn tươi tắn để được vừa ý Trường. Bỗng nàng mỉm cười vì thấy hình Trường sau hình nàng hiện ra trong tấm gương. Chàng đã lại gần lúc nào nàng không biết, cúi xuống sát bên vai, nàng thấy hơi thở nóng của chồng trên gáy. Thôi, trông đẹp lắm rồi. Thấy Trường khen, Trinh sung sướng cúi mặt xuống, hai má ửng hồng vì thẹn, nàng hỏi. Có cho con cùng đi không anh?
Có chứ, đem nó lại không bà nhớ.
Thế để mặc áo cho con đi. Trường đứng dậy ra hiên, Trinh nghe thấy tiếng chàng nói ở ngoài. Trời hôm nay mà về quê thì thích quá, nắng như thế này. Nàng toan muốn nhắc Trường, nhưng lại thôi. Trong sự hòa hợp vợ chồng bây giờ, nàng thấy lời nhắc ấy là thừa. Cái vui trong lòng nàng rực rỡ quá, không thể chàng không biết và không cùng một ý muốn với nàng. Trinh chắc chàng cũng ao ước như nàng được về quê thăm vườn cũ. Nàng gọi vú em mang con vào. Mai cũng vẫn còn xanh và mệt nhọc, bệnh nặng vừa qua để lại trên khuôn mặt ngây thơ một vẻ nghiêm trang và đôi mắt mở to quá dưới hàng mi. Thấy mẹ, Mai rụt xuống chạy đến bám vào vạt áo. Hộp phấn nhiều màu khiến Mai chú ý, với tay đòi lấy. Trinh chiều con, đưa con cái bông phấn. Đứa bé bắt chước mẹ cũng đập phấn lên mặt. Người vú cười, ai chà, cậu Mai cũng biết đánh phấn đấy. Nàng gọi Trường, này anh vào đây mà xem, con nó làm dáng chưa. Trường trở vào sung sướng. Chàng cúi xuống ẵm thằng Mai lên hai cánh tay, rồi bế xốc con lên người đùa nghịch. Trinh đã trang điểm xong, ngồi yên trên ghế, ngước mắt nhìn chồng và con yêu quý, mắt long lanh sáng. Rồi nàng đứng dậy, rút chiếc khăn tay trong túi áo. Để em lau đi, phấn cả thế này. Cái bông đã để phấn lên cả tóc Mai và trên áo Trường. Nàng lấy khăn phủi sẽ. Mai giơ tay vít lấy cổ áo mẹ kéo lại gần. Trường thấy sát mặt chàng đôi má mịn màng và phấn hồng của Mai mơn mởn như cánh hoa đào. Chàng nghiêng con lại gần vợ, tiếng nói thấp hơi run. Nào Mai, con hôn mợ đi. Đứa bé quàng tay lên cổ Trường, rồi vụng về đặt môi lên má mẹ. Qua đầu con, Trường và Trinh cùng nhìn nhau âu yếm. Hai vợ chồng xa nhau ra e thẹn như đôi tình nhân mới. Trường nhìn vợ mỉm cười như cùng chia sẻ một điều bí mật gì, rồi chàng lấy giọng tự nhiên nói, thôi chúng ta đi đi, không sợ mẹ đợi. Bà Nhì đến nhà thông gia từ sáng sớm, dặn hai vợ chồng thế nào cũng đến sau. Từ hôm thấy hai con lại hòa thuận như cũ và cháu lành mạnh, bà rất vui mừng ở luôn ngay với Trinh, không nghĩ về nữa. Mấy ngày ở trên này, bà săn sóc đến Trường như săn sóc một người con yêu quý, thầm cảm ơn chàng đã làm hết những nỗi lo ngại của bà bấy lâu nay. Buổi chiều hôm qua, khi bà đương ngồi khâu trên giường bên cạnh cháu, Trinh lại gần khẩn khoản. Mẹ ở trên này với chúng con rõ lâu nhé, mẹ về thì chúng con buồn lắm. Bà sẽ cười hỏi, thế cô muốn tôi ở đây suốt đời à? Còn nhà cửa lấy ai trông nom? Trinh tươi nét mặt lên, nàng đáp, con chỉ cầu được thế. Và ngậm ngùi nàng tiếp, bây giờ mẹ đã có tuổi rồi, chả còn sống được bao lâu nữa, tội gì mẹ còn phải vất vả. Mẹ cứ ở lại đây với chúng con, tiền em Bích ăn học chúng con sẽ gửi về, mẹ không phải lo đến nữa. Nàng thêm, hôm nọ nhà con bảo với con như thế. Bà Nhì ngừng đầu nhìn Trinh, rồi lại cúi đầu tư lự. Lòng bà cảm động, đầy thương mến các con. Tay bà dừng kim trên mảnh vải và đôi kính của bà bỗng mờ đi như nhòa lệ. Ngoài kia chiều tối xuống, và lần đầu tiên trong đời giằng dai đau khổ của bà, buổi chiều đến không đem lại những ý nghĩ và hình ảnh buồn rầu vẫn thường ám ảnh bà bấy lâu nay. Bà Nhì đang ngồi nói chuyện với bà Phán thì hai vợ chồng Trường đẩy cửa bước vào. Trinh đặt Mai đến trước mặt mẹ chồng, bảo con chào bà đi. Nào lên đây với bà. Ui chào, cháu tôi ngoan quá. Bà Phán cúi xuống ẵm Mai lên, đặt cháu vào lòng. Trong cái cử chỉ âu yếm ấy có một vẻ thân thiết vì tình máu mủ hơn. Bà Nhì thoáng buồn vì sực nhớ Mai chỉ là cháu ngoại mình. Nhưng bà lại vui vẻ ngay, nghiêng người xuống gần Mai nói dịu dàng. Bà trông cháu độ này có vẻ khỏe mạnh hơn trước. Trình đỡ lời đáp. Giá không ốm thì cháu còn mập mạp nữa kia đấy ạ.
Trường ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn chung quanh. Đã lâu, chàng không tới thăm mẹ và em. Những đồ đạc trong nhà vẫn không có gì khác, chỉ có tập sách để trong ngăn tủ lâu ngày không ai giờ đến nên bụi phủ đầy. Một vẻ lạnh lẽo như phảng phất trên mọi vật. Trường cho đấy có lẽ là cảm giác riêng của chàng. Đã lâu nay chàng không nghĩ đến mẹ. Mái tóc nửa bạc của bà Phán khiến chàng thương mẹ và ân hận trong lòng. Trường lắng tai nghe hai bà nói chuyện. Hai tiếng nói quen khiến chàng tưởng như hồi còn nhỏ ở An Lâm. Những lúc chàng dựa vào ghế nghe bà Nhì bàn chuyện buôn bán với mẹ chàng, Trường thấy mình trẻ lại với bao kỷ niệm của thời xưa. Chàng nhìn vợ để tìm trên khuôn mặt xinh cái vẻ ngây thơ của cô gái bé có đôi mắt đen vẫn cùng chàng đùa nghịch bên khóm hồng. Trinh ngồi bên mẹ têm trầu, dáng điệu khép nép và ngoan ngoãn như một cô thiếu nữ. Dung và Lan đi chợ về, đem một chút huyên náo vào trong nhà. Vừa trông thấy chị, Lan đã vội vàng đặt rổ thức ăn xuống đất, vồn vã chạy lại nắm lấy hai tay Trinh, hỏi han như người đã lâu lắm không gặp nhau. Rồi nàng lùi lại, ngắm nghía Trinh từ đầu đến chân. Ồ, chị tôi dạo này xinh đẹp quá, trông trẻ như cô gái 18 vậy. Trinh khẽ đập yêu vào vai Lan, đáp. Cô chỉ rõ khéo nịnh tôi thôi. Không, chị đẹp ra thực đấy, em không nói dối đâu. Dung từ nãy vẫn điềm đạm, cũng phải mỉm cười. Thôi, liệu mà vào làm cơm đi, hai chị em cứ khen nhau mãi. Lan cũng cất tiếng cười tươi tắn, rồi dắt tay Trinh dục. Vào đây chị, vào đây với em nói chuyện. Dung đứng lại tần ngần, trên mặt thoáng có vẻ buồn. Trường nhìn chị hỏi. Mấy giờ anh về hả chị? Dung thong thả đáp. Anh cũng sắp về rồi đấy, bây giờ đã hơn 10 giờ. Dung đi xuống bếp, Trường trông theo, lòng nao nao thương. Những sự khổ đau mà vợ chàng đã phải chịu khiến Trường hiểu biết hơn nỗi buồn mà Dung bị anh ghét bỏ. Dung có lẽ đã khóc nhiều, tuy chàng chưa từng thấy chị thốt ra một lời than phiền hay oán trách. Sự âm thầm chịu đựng của Dung quá đau đớn. Một lát, Trường nghe thấy ở nhà dưới đưa lên tiếng cười nói của ba chị em, tiếng trong sáng của Lan lẫn với tiếng dịu dàng và hòa nhã của Trinh. Trường nghĩ rằng trong ba người, Trinh là người sung sướng hơn cả, và chàng thấy cái cảm giác ấm cúng là lúc này Trinh hẳn cũng đang nghĩ đến chàng. Trường tự nhiên mỉm cười một mình, rồi đứng dậy đến bên tủ dở mấy quyển sách cũ. Đó là những sách học của chàng ngày xưa. Nhìn những nét gạch và những chữ biên của mình trên giấy, Trường tưởng nhớ lại cả quãng đời học hành chăm chỉ với những điều ước vọng lúc bấy giờ. Hồi ấy chàng chỉ mơ ước thi đỗ để ra đi làm kiếm tiền. Có lẽ tình cảnh nghèo nàn của gia đình và chung quanh đã khiến chàng chỉ tha thiết mong có thế. Thi đỗ rồi đi làm công sở, đó là mục đích của cả một đời. Nhưng bây giờ Trường mới rõ cái nhỏ mọn của điều mong ước ấy. Sự sống đã cho chàng bao nhiêu bài học hay. Trường không băn khoăn vì cảnh nghèo của mình nữa. Chàng không ganh ghét với những người sang trọng, giàu có hơn chàng. Trường nghĩ đến Quang, đến người bạn học ở quê nhà, và tự thấy mình giàu hơn họ nhiều, giàu những tính tình tốt đẹp, những ý nghĩ đằm thắm mà những người chỉ biết đến mình không bao giờ có được. Anh Trường, mời anh bỏ sách để ăn cơm thôi. Tiếng Lan gọi bắt Trường dừng nghĩ. Chàng cúi nhìn trang sách một lần cuối nữa, rồi từ từ gấp lại, cùng một lúc gấp trong trí nhớ một trang sách của đời mình. Trường có cảm giác những ngày cũ, những ngày băn khoăn ám ảnh đã qua như một giấc mộng. Chỉ một chút mơ màng ân hận còn rớt lại, một cuộc đời mới đang chờ đợi để đón chàng. Mâm cơm bưng lên để trên giường, Dung và Trinh má hãy còn hồng hào vì gần lửa, tóc hãy còn vương bụi tro, tranh nhau sửa soạn đũa bát. Lan tươi tỉnh vui vẻ như con chim nhỏ. Cô nhìn Trường một cách tự đắc, như để khoe với anh những món ăn ngon chính tay cô đã làm ra. Trinh đưa mắt nhìn về phía Trường, rồi hỏi chị. đợi anh Xuân về rồi mới ăn một thể chứ. Dung nhìn bà Nhì và mẹ đáp, thôi, mời mẹ và bà cứ ăn trước, nhà con về sau ăn cũng được. Mọi người ngồi quanh mâm, ánh nắng buổi trưa lấp lánh ngoài khe cửa, làm cho thời khắc thêm rực rỡ. Bà Phán cầm đũa ân cần mời bà Nhì như ngày nào, bà vẫn mời sau các buổi đi cân về. Sinh, con Dung và Mai ngồi quây quần lấy bà cụ. Mẹ Trường âu yếm xoa đầu Mai và gắp đồ ăn vào bát cho cháu bé. Bà nhìn khắp các con, rồi đến con dâu thì ngừng lại, mắt dịu dàng. Đã lâu bà biết lòng chân thật và nét hiền hậu của Trinh, và thấy nàng trẻ dại, thấy cháu kháu khỉnh đáng yêu, bà cũng đem lòng thương mến. Ăn xong, hai bà vào buồng trong nói chuyện cũ. Trinh và Lan đùa với các trẻ trên bực cửa. Tiếng cười trong trẻo và ngây thơ của Lan át cả tiếng cười nói của Sinh và Mai. Ít khi trong nhà có quang cảnh vui vẻ thế. Cạnh Trường, Dung ngồi im lặng, nét mặt vẫn đượm vẻ trang nghiêm. Chút bữa cơm, Trường nhận thấy chị không vui và nụ cười thỉnh thoảng ngập ngừng trên miệng Dung kín đáo và buồn rầu quá, khiến chàng ái ngại. Trường trông đồng hồ rồi ngạc nhiên. Giờ mà anh Xuân chưa về hả chị? Nhưng vừa hỏi xong, chàng hối hận. Dung trả lời, giọng khác hẳn đi, tuy vẫn cố giữ điềm đạm. Hôm nay trời nắng, có lẽ anh ở luôn trong sở không về. Trường khẽ thở dài, trong cái vui của lòng chàng, Trường muốn cho anh chị cũng được sung sướng. Chàng hiểu những nỗi đau đớn mà Dung đã phải chịu vì thái độ lãnh đạm của Xuân. Tuy vậy, giờ nghĩ đến anh, Trường không thấy bực tức như trước nữa. Sự thay đổi của Xuân gần đây, chàng đã đoán biết những duyên cớ. Có lẽ Xuân cũng đã có những hành vi và ý nghĩ như chàng. Xuân không có can đảm trở về với cuộc đời chàng có, với những vui và những buồn của sự sống hàng ngày. Chúng ta xin phép mẹ về thôi chứ, anh. Trường quay người lại, cầm lấy tay vợ. Mai cũng chạy đến quấn quýt bên chân. Trường đặt tay lên đầu con, bảo Trinh. Em chào mẹ đi. Và nói với Dung, tiếng chàng trở nên ngọt ngào và êm dịu vô cùng. Chiều mời chị với cháu lại chơi đằng em nhé. Mấy hôm sau, hai vợ chồng cùng với bà Nhì trở về An Lâm. Trường và Trinh lúc sửa soạn ra đi, sung sướng như hai đứa trẻ về thăm nhà. Vợ hỏi chồng, em đố anh biết, hồng nhà đã có hoa chưa nào? Trường ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cười đáp, có nụ rồi, nhưng còn đợi em về mới nở. Bà Nhì thật thà nói chen vào, năm nay rét sớm, dễ thường chưa có hoa đâu. Lúc mẹ lên, cây mới có mầm non thì phải. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trinh cúi đầu cười, rồi ngồi xuống xỏ giày cho con. Trường đứng yên nhìn nàng. Lạ rằng sao bây giờ trong mỗi cử chỉ của Trinh, chàng thấy có một ý ân cần và âu yếm đáng yêu. Trước kia, nhưng Trường vui vẻ, không nghĩ nữa. Chàng đi lại trong phòng, miệng ca hát sẽ. Lúc xe sắp chạy, Trường thấy một đôi vợ chồng với đứa con hấp tấp lên xe. Người thiếu phụ dắt con đến ngồi trước mặt chàng, trên ghế bên kia, người chồng theo sau, săn sóc. Trường chú ý người đàn bà hãy còn trẻ, trông nét hơi quen. Trường ngờ ngợ hình như đã gặp ở đâu. Đột nhiên chàng nhớ ra, thiếu phụ kia chính là cô gái ngày trước ở bên cạnh nhà chàng. Tối hôm ấy, chàng đã trông thấy cô đi ra cất dọn bàn ghế ở ngoài thềm. Bất giác chàng mỉm cười vì cái kỷ niệm xa xôi ấy. Bây giờ thiếu nữ đã có chồng con, đã sống cuộc đời của cô có lẽ với những buồn vui lẫn lộn. Bao nhiêu thời giờ đã qua từ hôm chàng thi đỗ trở về nhà, lòng mang đầy ước vọng, sung sướng và hăng hái. Cuộc đời lúc ấy mở ra trước mắt Trường hoa lệ và sang trọng. Nếu chàng cứ theo con đường sẽ thế nào? Chàng lại sinh lòng tiếc chăng? Thank you.
Trường đặt Mai lên ghế rồi ngồi sát bên vợ. Nhẹ nhàng chàng cầm lấy tay Trinh. Chàng muốn nói với vợ những lời dịu dàng và thành thực, những lời mà chàng để hết cả thân yêu. Trinh nhìn lại chồng âu yếm và cái hạnh phúc bây giờ Trường bỗng thấy quý giá vô ngần. Chàng tự kiêu đã xứng đáng với lòng yêu của vợ và thấy những nỗi băn khoăn, bực tức của chàng trước kia nhỏ mọn không đáng kể. Trường đã mong ước sự giàu sang vì không biết đến những cái phong phú trong lòng chàng, đã tìm danh vọng và địa vị vì chưa tự đầy đủ với tâm hồn. Mai ngắt những ý nghĩ của Trường, hé miệng xinh xắn hỏi: "Đã sắp đến nơi chưa hả cậu?" Năm 1937, nhà xuất bản Đời Nay 1939.